Kính thưa thầy, kính thưa bạn đạo, hôm nay con muốn hỏi thầy là khi mình ngồi thiền cho đến cái trình độ thanh tịnh nào mình có thể ra đi được?
Thiền là phải định mới xuất. Định là khi con thiền được, con ngồi đó con ngủ, con không biết phải ngủ, con lúc nào cũng tỉnh táo ngồi, mà nó mê, nó cách sung sướng vô cùng. Nhập định là lúc đó con thấy con không còn hơi thở nữa, thì con ở cái giới khác rồi. Rồi con mới dòm lại thấy cái đầu con, thấy cái mình con, thấy cái thể xác con. Rồi con mới chứng minh là con đứng ở trên kia dòm xuống đây.
Tại vì con, nhiều khi con thấy động với tịnh hai cái đó, nó làm cho mình nó không có được thiền, nó không có được vững đó. Nhưng có lúc con ngồi thiền thì con thấy con học được cái tịnh. Tại vì như là có ai nói với con đại khái như là một cái thí dụ là gọi hãy mở cửa. Nhưng mà nếu mà con đứng dậy con đi mở cửa thì là tâm con nó động rồi. Nhưng mà nếu con cứ ngồi yên mà để đến cửa mở thì tâm con nó tịnh. Trong khi con nghĩ con nghe được cái câu đó thì con nghĩ ngay đến cái lời của ông Tư là biển có lặng thì Minh Châu mới hiện.
Đúng pháp.
Lòng có riêng mới gọi là thần, nhưng mà con hiểu được cái câu biển có lặng Minh Châu mới hiện. Còn lòng có riêng mới gọi là thần, con không được hiểu rõ mấy cái câu đó xin thầy dạy.
Biển cho lặng Minh Châu mới pháp, thì chúng ta ở đây là tứ biển. Ngay vô rúng đây là bốn bể hợp nhất, bốn biển hợp nhất. Mà ta ngồi ra thiền để làm gì? Làm pháp luân thường chuyển, đưa lên cho nó sáng, đâu đó thanh tịnh. Chúng ta lặng Minh Châu với pháp, thì chúng ta ở đây là tứ biển. Ngay vô rúng đây là bốn bể hợp nhất, bốn biển hợp nhất. Mà ta ngồi ra thiền để làm gì? Làm pháp luân thường chuyển, đưa lên cho nó sáng, đâu đó thanh tịnh, lúc thanh tịnh đó, trong mê cái tỉnh, trong mê cái tỉnh, trong mê cái tỉnh, tự nhiên, ở trong mê cái tỉnh, quên sát như mất cái đầu rồi. Biển sẽ lặng Minh Châu mới phát lúc đó, tôi thấy mỗi cái chỗ xuất phát. Nhưng cũng quên cái sát rồi, còn thấy cả chỉ thấy ánh sáng rồi, thì theo ánh sáng, mỗi cái chỗ nó chuyển chạy tới đâu, còn hiểu chỗ đó, nó chạy tới đâu hiểu chỗ đó.
Đó, còn lòng cho riêng mới gọi là thần.
Lòng cho riêng mới gọi là thần, thì mình có sức ra khỏi thế xác, mình nhận định được mọi sự việc chính đáng.
Vậy như hàng ngày con học, con học cái đoạn, cái tịnh, cho nên mỗi một cái mình tiếp xúc, mình học hỏi, luôn luôn học hỏi, có nhiều khi những lời nói, có nhiều khi những cái gì mà nó làm đụng chạm đến mình, con vừa mới động là con nghĩ ngay có là tịnh, con nói là quên. Như hôm qua thì nói về quên và nhớ cùng một lượt. Thì lúc mà người ta nói tới mình thì mình nhớ ngay, nhưng mà mình quên là để mình đi vào là không, là mình không có động. Nhưng mà đồng thời câu nói đó nó cũng nằm ở trong cái đầu óc mình rồi. Là có nghĩa là quên và nhớ cùng một lượt. Nhưng mà mình không có dùng những câu nói đó để mình... Để mình phản ứng lại, mình coi như là mình...
Không, khi con thiền lâu tự nhiên con có điện đi. Khi việc nó xảy tới thì mình lấy cái điện của mình quá độ tức khắc. Người đi chiến quan trọng lắm, tới chiến gì? Thì tự nhiên mình gom điện, mình nhìn lên, không có gì quan trọng. Trong cái động nó coi tình, thấy rõ ràng lấy cái điện quá độ đối phương đi. Ta nhìn mình là không có gì rắc rối hết. Nó thiền hữu ích chỗ nào, điển càng ngày càng dồi dào. Bởi vì có khi giới tình thương rất mạnh để bảo vệ thể xác và giải nghiệp chương trình. Tạ nạn tại tới cũng giải được, không có gì khó khăn.
Này con cảm ơn thầy.
Như người ta ở nhà, người ta muốn tới, người ta... Ta đối chọi với con việc gì mà ta đi nửa đường, ta đổi hướng đi chỗ khác. Nhờ cái điểm mình quá độ. Chứ cứ cắm đầu đi, tôi chắc có điểm, tự nhiên nó biết làm việc. rồi mình thấy ông kia hồi trước quá phép này kia kia nọ, bây giờ mình cũng có phép mà mình xài lúc nào cũng được. Chuyện đó là điểm không chứ không có cái gì đâu.
Con cảm ơn thầy.
Rồi bây giờ anh ở Hồng Kông nó bày ra như là quá một cái đối phương bật lửa. Bày ra vậy đó, hát coi cho hay, người đó ham vui. Thấy cái ông này quá, cái bà có bật lửa nằm dài, tắt thở luôn. Vui, ông này phép ca quá. Người đời là ham vui là chỗ đó. Tôi thích coi cái phim đó, kêu coi chừng nào là lạc đường chừng nấy. Không có tiếng.
Dạ, xin thưa bạn đạo là còn có hỏi không nhỉ? Dạ, xin mời cô nhà.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, theo cái nguyên lý khai lục tự Nam Mô Di Đà Phật, con đã cố gắng tập trung niệm Phật ở trên đỉnh đầu. Thì qua một thời gian, con thấy đã trụ được ở trên đỉnh đầu. Rồi một thời gian sau này, con cảm thấy rằng mỗi khi con trụ điển ở trên đỉnh đầu để niệm Phật, thì lại muốn kéo xuống, thấy cái luồng điển kéo giữa trán. Như vậy, xin thầy giải thích cho con.
Một lúc niệm Phật ban đầu, con không có chú ý ngay trung tâm chân mày.
Dạ.
Chiếu lực lượng nơi đó.
Dạ.
Chú ý ngay trung tâm chân mày, nó đầy đủ rồi, tự nhiên nó lên chính giữa trán. Được. Còn lại thiên cảnh, lúc đó nó mới nhập vô Phật giới. Cái này con đi ngang, vì phải làm lại cho nó điều đẳng vậy thôi.
Dạ. Thưa thầy, như vậy là bây giờ cái trường hợp...
Chú ý ngay trung tâm chân mày.
Chân mày thì...
Để nó sửa tánh.
Dạ. Thì không có sai thế
không? Ừ, không sai. Cái chú ý trung tâm chân mày, thì còn cái bên trên trung tâm bộ đầu là tự động nó sẽ đi đến rồi. Không có lo. Sau này có thấy ánh sáng lên bộ đầu cũng đừng nói theo. Cũng chú ý ngay trung tâm chân mày. Thì ánh sáng nó sẽ sáng tỏ hơn nữa.
Con trường trai, nhìn nhiều giờ trong ngày nhưng thỉnh thoảng vẫn bị dục lôi kéo như vậy, có phải vì nghiệp nặng không?
Không phải nghiệp. Vì cái mình phải hiểu rõ như tôi vừa giải thích cho bên trên, kỹ lực giải thoát phải có. Thì cương quyết với mình như thép thì cái dục nó không có quyến rũ. Mà nếu mình yếu hơn nó là nó quyến rũ. Cũng như hút thuốc cũng vậy. Tập quán của hút thuốc. Hút một điếu nó đòi hút thêm. Khi mình giết dục mà mình đi về con đường dục nó chỉ đòi hỏi thêm mà thôi. Đó là tập quán.
Thưa thầy, đây là câu hỏi riêng của con sau khi lời giảng của thầy. Tại vì có nhiều khi giống như hồi chiều hôm qua bé Hồng Châu có hỏi con là ba mẹ của cô Trí ở đâu? À, ngày mai cô Trí đám cưới thì ba mẹ cô ở đâu? Thì con có nói là bố con là thầy. Thì Hồng Châu có hỏi con mẹ của cô ở đâu? Thì con cũng nói là mẹ con cũng là thầy. Thầy là cha mẹ của con. Thầy có lúc con thấy thầy cũng giống như một người mẹ. Và con lúc con thấy thầy cũng giống như người cha. Yeah.
Đó là trình độ tu con hiểu về diễn giới mẹ cha cũng có một. Diệu pháp độ đời mà thôi. Mẹ cũng có ốc mà cha cũng có ốc ở thế gian. Hướng thượng là được quyên nguyên về một. Mà hướng hạ là tranh chấp phân chia. Thì tu cái điện nó mở là chỉ có một mà thôi.
Mẹ cảm ơn thầy. Con xin đọc tiếp câu hỏi của một bạn đạo. Xin thầy giải thích thêm về sân và nộ. Nếu thanh lọc gian nóng hết, có hai tánh xấu này không? Hay cần phải tu thiền sửa tánh?
Nếu mà thanh lọc tâm, gan, tim, thận, ba luồng điển điều hòa thì sự sân nộ không có. Mà ba luồng điển không điều hòa thì rất dễ sân nộ.
Dạ thưa thầy, còn một câu hỏi nữa là con cũng muốn xin hỏi thầy là lúc đầu thì con nằm trong vòng 7 tháng nào con làm Pháp Luân Sư Vinh thì con thấy cái cảnh như vậy. Rồi sau đó một tháng mấy sau thì con thấy con ngồi, con thấy kiếm hình như nó bò bò trên đỉnh đầu. Và sau này thì con không thấy kiếm bò mà cũng thấy đi gây gió nữa. Họ nói là lúc đầu thì có thể là ơn trên đã trời cho mình để mở cho mình biết con đường như vậy để mình đi. Nhưng mà sau này thì họ không có trời nữa, mình phải biết như vậy, phải tự đi, tự tiến chứ không có phò trời như lúc đầu nữa. Kể cho thầy, như vậy có phải là đúng không thầy?
Đúng, mình phải về, ráng cố gắng hành nữa thì nó thanh định, lúc nó thanh định nó mới đạt trọn thức được. Còn cái kia là một phần vía thôi. Biết đi, biết nằm đó mà mở mắt bằng thánh thấy gì hết. Không nhớ gì nữa. Cho nên chúng ta thiền cho nhiều, sẽ nhớ trọn lành hơn. Cái hồn nhớ trọn lành hơn.
Dạ thưa thầy, con cảm ơn thầy.
Cố gắng, con có duyên với đạo nên hành đạo. Bất cứ nào ở xứ Phi Châu nắm được đạo cũng tu được. Mà ở thành thị tu nó cũng được. Nó nhanh hơn là tu núi. Ở thành thị cố gắng tu, trì thì chỉ là tu. Thì con sẽ mở được nhiều. Khỏi lo, tu rồi đó. Vậy là có cơ hội tu rồi.
Cảm ơn thầy nhiều.
Thưa thầy, hôm nay con được dự cái khóa 1 mà cuối đó thầy, con có bóc số được đu đũa.
Đu đũa nói gì?
Trong này có hai thơ.
Thơ thơ nói làm sao?
Con đọc lên nhà thầy.
Cái khỏe của con nữa.
Câu đầu là tự hành minh định hợp phân, gần xa chung cảnh, phải lầm khai minh.
Thì đúng rồi đó, bây giờ con làm lũi một mình trồng rau, trồng cỏ này kia kia nọ, rồi lo tu.
Yeah.
Thì đúng đường của con rồi đó. Cái khỏe của con là chỉ là tu thôi, không có làm gì hơn nữa giờ.
Cái sau là gần xa chung cảnh, phải làm sao?
Đâu có ước mong gì. Tôi muốn về sư Phật làm gì? Mà tôi tu thế rồi nó sẽ đi tới đó. Tôi giữ cái đó rồi đi tới đó. Là hay là cứ giữ như đó là đi về sư Phật mà đi đâu?
Yeah,
yeah. Có ước vọng để về sư Phật động loạn tu cũng tới.
Yeah.
Cho nên ta khuyên con cố gắng đi như vậy là không bị bỏ đạo.
Đúng rồi.
Thưa thầy, từ lâu rồi con muốn được nghe thầy giải thích cái ngày đầu thầy là thành đạo, thầy có làm bài thơ Tô Lục Chú Khổng. Xin thầy cho biết cái khoảng thời gian đó là giờ năm nào?
Cái đó là tôi đâu cố gắng lắm, cương quyết lắm, chết bỏ. Đâu có mấy 6-7 tháng, 7-8 tháng gì đó, tự nhiên nó ra. Nó ra trong lúc trước khi nó ra thì tôi nghe, ngũ tạng được tiêu hết rồi. Kỳ này theo ông Tư phá sản, đùng 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 nát bét hết. Tự nhiên nó ra mấy câu thơ, năm viết viết không kịp. Năm viết viết lượm cái giấy mà giấy là gói đồ đó, viết trong đó, không có miếng giấy viết nữa. Đang ngồi thiền mà, mình mê cái chuyện tu thiền, không có biết chuyện đời nữa. Chạy lượm cái miếng rác gì, viết luôn. Rồi đi chạy thẳng xuống Tư, mừng. Tại sao tôi làm được mấy câu thơ này tôi không hiểu, suốt đời tôi không bao giờ tôi làm được mấy câu thơ này, mà đắm càng nào ngày càng thấm thiết. Tôi đem xuống ông ấy dẫn đi Khảo Minh Điện Sư, cũng như miếng giấy gói đồ đó, được đem tới ông Khảo Minh Điện Sư, ông ấy nó hiểu hết thầy Tư, nó hiểu hết rồi, cố gắng theo thầy Tư tôi đi, nói đi nhiều là ông không nói nữa. Ông muốn tay dài.
Dạ, thưa thầy, lúc đó thầy từ thầy được bao nhiêu tuổi?
Cái đó ba mấy tuổi. Từ 33 đi tu. Rồi tới đó 7-8 tháng.
Thầy không có nhớ ngày.
Không nhớ ngày nữa. Dạ.
Thầy con có thể lấy cái ngày đó làm ngày kỷ niệm thầy thành đạo được không?
Không, tôi không dám xin thành đạo. Tôi hiểu đạo và tôi cố gắng tu bây giờ đây. Chứ tôi không dám xin gốc rồi tôi thành đạo. Đi ăn hiếp người ta tôi không có vui đâu. tôi chỉ là một người ở thế gian mặt đất mà chi kiến được tâm thức có tiếp tục hành và hành được vô cùng rộng. Nguyên lý vô tranh là mới ngộ được Như Lai.
Thưa con, tỉnh thoảng con cũng hay hát cái bài này thôi của thầy nhưng mà con cũng không có hiện chữ một.
Tô lục trước hồng tựa cánh tiên, mình làm cái gì cái óc con người muốn làm cho đẹp cho tốt. À, điểm mùi chua ngọt lầm sao xuyên trước mắt ta, chúng ta, ta thấy cũng chua ngọt. Không phải mà đều đều như người muốn, có sự khó khăn, lọc sao xuyên. Chân tinh trí tú luôn phương hiện đầu óc chúng ta, thấy những cảnh đẹp, mơ mộng được cảnh đẹp, người thế gian ai cũng đẹp. Thở vẽ hồn thơ giảng ý nguyện, lúc đó ta nhìn hình của Đức Phật, 36 tướng tốt, ta cũng muốn tu, nhìn cái nào đẹp ta. Khéo không không khéo tiền phương chuyển, khéo không không khéo là mình phải nghiên cứu cho thiệt kỹ trước khi mà làm. Xây ngày kia sẽ thấu triệt, từ từ trên xuống dưới sắp vậy nữa. Tô điểm sơn hà thở khéo xây. Mà tôi đâu có ý mà đặt như vậy, mà nào giờ tôi có cái thơ gì kỳ vậy. Tôi đặt trên, đặt xuống cũng được, mà tự đặt ngang, từ câu cũng được. Thấy lạ quá, cho nên tôi đi xuống, anh tôi sẽ được. Là một người ngu muội vậy mà có thể làm được cái này. Do cái sự dày công tu tiến, tới bây giờ tôi hiểu cái luồng điểm khai mở bên trên, giao cảm được cái luồng điểm thanh nhẹ, thì cái ấp nó quân bình. Lúc đó nó sạch viết ra, cũng như trầm giác. Cho nên cái bài đó là không quên. Nhớ hoài, làm như thơ quên, mà cái bài đó không bao giờ quên.
Thưa Thầy, năm 1945 thì Thế chiến thứ hai, trong cái thời gian Thế chiến thứ hai thì ở miền Bắc Việt Nam ta có gần cả triệu đồng bào bị chết đói do ảnh hưởng của người Nhật phần lớn. Như vậy có phải là người Nhật vì gieo tai họa đó mà phải đánh hai cái bom nguyên tử hay là không? Nếu phải thì ngày nay những người da đen ở phía châu chẳng hạn, hỏi họ có đã gieo những gì mà ngày nay phải lãnh những cái đói rét và thất mùa liên tiếp trong 10 năm nay hạn hán, xin thầy giải.
Cho nên cái đó là dùng của mắt phàm thấy thì có thể so sánh chuyện này với chuyện nọ, dùng cặp mắt của thiên cơ thấy là trời đang làm việc với chúng sanh. Mấy triệu người đó đâu có ai chết phần còn của tất cả. Nó được tất sơ chuyên qua học hỏi để đi lên. Có kẻ đi xuống, người đi lên mà trong chương trình học hỏi. Rồi cái sự hạn hán này sẽ cho chúng sanh đấy thức tâm để cho thấy rằng cái của chúng ta đây không có đâu. Đừng có nói là tôi có thể tính cho cái nạn đó. Ông trời mới có kiểm định để cho mọi người ý thức về phân hồn và lý luật chung và nó thiết. Chứ cái chỗ này tôi nói là giàu có hơn bên phía châu. Rồi một ngày nào chỗ này không nói. Cũng như Việt Nam, chúng ta đóng cửa không có nói đâu. Hải sản, lâm sản đủ hết. Tại sao chúng ta ngày nay nói? Cho nên cái cơ thanh lập này, cái thanh lập toàn cầu. Để cho đến lúc tam xét cuối cùng. Lúc đó, với thoát. Là mỗi người đều hướng thượng hết. Mà nếu không có cái cơ trời biến chuyển như vậy, câu hỏi nó không có mạnh bằng người Phật. Bây giờ hỏi tại sao đất đó nó lại bị hạn hán cho đến đói đi. Mấy người bị chết rồi đi đâu? Chỉ có người tu thanh tịnh. Trời làm thì trời trước. Còn hồn họ tự nhiên. Nhưng mà đó là một gương mẫu để chúng sanh hiểu là phải tu mới giải thoát, chứ đừng cho mình ở chỗ trùng phố mà không chết đâu. À, ngày nay chúng ta thấy rõ cái định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng nè, phải chết nè. Đâu có ai ở vĩnh viễn ở thế gian đâu, mà cho đất tôi là vì gì? Vì của ông trời. quyền của ông Thượng Đế. Nhưng mà chúng sanh vẫn quên. Càng ngày đạo đức càng suy đồi, quên Thượng Đế. Cho nên càng ngày Kinh Thánh họ cũng thèm coi nữa. Kinh Phật họ cũng thèm đọc. Đi chơi cái đàn. Mất thời gian mấy chục năm, rồi sao phải khóc hết đúng không? Bởi vì cơ trời sẽ chuyển tới tâm. Đâu có ai nghĩ được hạn hán như vậy, mà con người thế đó như vậy không? Mặt đất này không nghĩ đâu. Nhưng mà rồi nó sẽ có nhiều chỗ nữa. Nhiều chỗ giàu có hơn chỗ đó cũng sẽ bị tự nhiên. Đó là luật trời. Cho người ta thấy có luật trời, cho người ta luật con người không có làm gì được. Phi châu thấy người ta khổ vậy chứ, một đầu óc người ta không sợ làm ra được. Đừng làm ra được được. Họ cũng có tinh thần cách mạng mà. Vất ra nước, họ cũng khuyên dân như vậy được mà. Cái tinh thần đó khuyến khích dân được. Nhưng mà bây giờ đó không có nước làm ra. Rồi những người đó sau này họ sẽ khôi phục lại. Rồi họ sẽ làm quốc gia tốt hơn, thương yêu hơn, cỡ mở hơn, không độc tài, không ăn lẫn lẫn nhau nữa. Lúc đó Thượng Đế về mặt bằng bạc hơn. Mà cắm mưa đúng chứ gì đó. Nhưng mà không cắm mưa không làm được. Quyền ở bên trên chứ không phải quyền ở dưới. Mà cái căn bản của chúng ta ở bên trên chứ không phải ở dưới. Chúng ta xuống đây học dũng học hòa để xây dựng cái cơ đồ tâm linh theo lĩnh của Thượng Đế mà thôi. Rồi phải trở về cái căn bản bất diệt ở bên trên. Cho nên ngày nay chúng ta may mắn biết tu, biết thiền và biết hướng thượng, biết ta không phải là người ở đây. Thì chúng ta mới dễ dàng tiến hóa. Còn nếu chúng cho chúng ta là người ở đây là chúng ta không bao giờ đi đâu. À, cho nên tất cả đều có sự quy định sắp đặt ở bên trên. Người Việt Nam ra vô chết biết bao nhiêu, nhưng vẫn còn cái gì. Rồi đây mới biết thương yêu nhau. Bạn kinh nhỏ bé đi khắp năm châu để học cái gì, để thấy rõ cái thiên cơ. Vì người Việt Nam bị đè đầu từ lâu rồi, bây giờ có hội thức tâm nở thức lẽ. Rồi từ ngày đó thức tâm huynh đệ một nhà. Lúc đó anh nói em nghe, em nói anh nghe, việc làm dễ dàng, không có khó khăn như chúng ta có cơ sở đầy đủ mà nhắn gỡ gì nó cũng làm đâu. Bây giờ tương lai này anh em mới bằng lòng làm với chúng ta. Cho nên cơ trời chuyển phải có ngày hội đủ. Bây giờ chúng ta chỉ lắm thôi. Rồi thanh định mới thấy rõ gia vị của thiên cơ. May mắn lắm được. Đến đây ta còn chút phước đức có cơ hội nghe cái chuyện đạo mà để tự tu. Mà về buông bỏ đi nữa. Một kiếm lại như không được. Chúng ta bao nhiêu năm ở Việt Nam nhiều người cũng ăn chơi không biết đạo ở chỗ nào. Chỗ đó sanh biết là bao nhiêu đạo nhưng mà không biết đạo. Ngày nay ra đây mới biết, chắc như lên thôi. Rồi một ngày nào chúng ta bất ngờ được gặp nơi đây, rồi bất ngờ chúng ta sẽ đặt lên một chỗ vi diệu hơn, vinh quang hơn được tương lai.
Hù qua hù lại chiến tranh sẽ điện bom sẽ giết nhau. Nhưng mà giết rồi cái hồn có bị diệt không? Không. Xác diệt cái hồn không diệt. Nên lấy gì chứng minh hồn không diệt? Bởi vì con người mắt ngủ tai miệng ngủ tặng như nhau. Nhìn ra na anh đề khác nhau hay sao? Và cả càng không vũ trụ cả tỷ người nhìn ra khác nhau với trình độ khác nhau. Đó là thích chứng minh sự luân hồi của trình độ. Cũng là mắt ngủ tai miệng mà một người một ý thức khác. Cũng là một lời nói bàn bạc mà người là bàn bạc cao siêu, người thì bàn bạc thấp, người thì thích đấu tranh. Đó. Tùy theo trình độ tiến hóa của chúng nó. Sau sự động chạm là sự tiến hóa. Sau sự nhồi quả cũng là sự hồi tỉnh tâm linh. Cho nên khi cơ tiến hóa để chuyển cho tất cả càng khôn vũ trụ, hoa hóa dạng vật vạn linh đồng hành đồng tiến. Cũng một mảnh đất có một thước vuông thôi mà trồng có cây chua, cây cát, cây đắng, cây ngọt, cây buồn. Tất chất khác nhau. Nhưng mà đồng là thăng hoa tiến lên để tự thích. Và cái cây bắt buộc nó phải chấp nhận ở trong hoàn cảnh đó. Nó chỉ đi lên mà thôi, không có đi quẹo qua quẹo lại đấy. Còn chúng sanh có cái quyền đó. Nhân gian có cái quyền đó. Và nó lên xuống cho mình chết được. Mà nếu không ý thức được, mình có quyền khai triển tâm linh hướng thượng để giải thoát và không còn ở trong cái cơ cấu khổ cực này nữa. Thì không dụng pháp không bao giờ tiến được, dụng lý không bao giờ tiến được. Cho nên phải trong thực hành thì chúng sanh có thể hành cả trăm kiếp cả ngàn kiếp là để tùy duyên trở thành. Hoàn cảnh đi tới đâu tôi đi tới đó, tôi chết là tôi chết, tôi sống là tôi sống, tôi cứ nghĩ có trời Phật tôi chết là tôi chắc nhận tôi chết. Mà tôi ý thức được cái hồn thì không bao giờ chết, thì không còn sự chết hăm dọa tôi nữa. Cái tánh tôi không còn eo hẹp nữa. Cho nên những người tu mà mới được cái pháp là tại sao họ qua những nhiều kiếp thất bại rồi, họ mới tìm cái phương pháp làm sao cho nó ngay ngắn hơn, để cho nó thực tâm hướng thượng, để nó đi về cái con đường nó muốn đi. Và nó tìm cái nguyên căn nguồn cội của con người, ai cũng hưởng cái sự muốn, cái sự thanh sạch, ai cũng nghe nó bồng lai tiên cảnh, ai lại không thích. Thì nhẹ nhàng ai lại không thích, mấy lạnh mát mẻ ai lại không thích. Nhưng mà làm sao phải không cái đó? Phải thực hành, phải học khổ chứ, học nhẫn, học hòa mới có cái đó. Thì phải trở về với cái chỗ thanh sạch của chính mình. Chính mình mang cái tắc ô trượt rõ ràng, nhưng mà tâm thức của mình không bao giờ chịu ơn. Không khác gì cái bông sen ở dưới bùn mà nó mập lên cái bông tốt đẹp, mọi người mến cảm. Do sức phấn đấu và cái ý chí thanh cao của nó phát triển, nó mới trỗi ra một cái bông để mở cái thức hòa đồng cho mọi người. Sau khi buồn tủi sân si nhìn cái bông đó là cái tâm thức thay đổi. Mình phải hiểu cái nguồn gốc của nó từ cái ô trượt mà tới thanh cao. Thì bây giờ tăng đa mang cái tất trần trượt này, mấy chục kilo thịt này là trần trượt cái gì? Không có thanh sạch, nhưng mà ý chí chúng ta là phổ phong. Ý chí chúng ta là thanh sạch, ý chí chúng ta là từ bi, ý chí chúng ta là tình thương và đạo đức. Cho nên buông bỏ cái ý chí đó để chúng ta. Thì tương lai chúng ta không có phải luân hồi nhập cái xác này, mà thọ cái cảnh kêu là điêu luyện nhồi quả như ngày hôm nay. Ngày hôm nay mọi người đều là một tội hồn chưa hoàn tất, chứ không phải là tôi là ngon lành đâu. Người nào mang cái xác này cũng đã mà đang mang tội, mà ý thức sửa tội và thấy ta là con nợ có càng không dữ tội, thì ta sẽ bằng lòng trả món nợ này, món nợ tình thương và đạo đức. Thì chúng ta phải xây dựng tình thương và đạo đức mới trả nổi món nợ này. Cho nên con người ở thế gian không phải vô chùa mới là tốt, nhưng mà biết dòm trở về cái tâm của chúng ta, tất cả do tâm. Mà tâm chúng ta càng ngày càng thanh sạch thanh nhẹ thì chúng ta không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh, mà tâm chúng ta càng ngày càng sáng suốt tự chủ trong cái sức hòa đồng với cả càng không vũ trụ, thì chúng ta mới thật sự đóng góp cho vạn lực. Thì chúng ta hít vô và thở ra y như nhau, lớn nhỏ đều dùng thanh khí của cả càng không vũ trụ mà sống. Không có người nào mà xa lìa cái nguyên khí được. Cái nguyên khí hít thở của Thượng Đế đã ăn ban là công bằng vô cùng. Chúng sanh ở thế gian thấy tôi khôn hơn, tôi làm giàu, tôi lanh hơn, tôi ép người đối phương, nhưng mà rốt cuộc những cái đó đem đi được không? Cũng hưởng một chiều thanh khí như những người đau khổ kia. Chúng ta hiểu được rồi, chúng ta không làm sự đau khổ cho người khác, mà chúng ta nuôi dưỡng cái phần thanh sạch của chính chúng ta, và để đạt tới cuối cùng sáng suốt, ảnh hưởng người khác, đồng đi với chúng ta, đó mới kêu là làm đại sự, giải thoát được mình, ảnh hưởng được khác, mới là thực hiện được đại sự. Cho nên người bệnh hoạn đó là cái nghiệp thân. Nghiệp thân để làm gì? Để thích tâm. Thích tâm cái gì? Thích tâm tiền kiếp. Càng thanh tịnh càng thấy sự ác ô của mình tiền kiếp, và là sự sai lầm của chính mình. Và ngày hôm nay nó cũng còn lưu lại những cái ác ý đối xử với người khác. Cho nên ngày hôm nay mình phải mang cái bệnh, chấp nhận sửa cái chiều hướng là trở về với sự thật. Sự tham dâm của con người quá trớn, cho nên nó sanh bệnh. Được những cố sự ghen ghét trước cuộc đau thương. Cho nên người tu phải mượn cái pháp thanh sạch và tự sửa mình ở trong cái nguyên lý khứ trực lưu thanh. Càng mỗi ngày mình biết mình dơ, mình phải thanh lọc, thì mình mới được bằng an tâm lẫn thân. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi tu ở đây là tấm thức hành. Chúng tôi là người hành đạo, chứ chúng tôi không phải là người đi dành đạo. Hành được cái gì nói cho người ta nghe thế đó. Bất vụ lợi, tương trợ trong tinh thần thương yêu xây dựng, huynh đệ tỷ muội ta cộng càng không vũ trụ là trong một sự sống của tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Chúng ta phải trở về cái gương lần đó và nói theo đó để tiến, cái rốt cuộc cũng chả làm được cái gì. Hoành hành cái cách mấy đi nữa, giỏi cái cách mấy rốt cuộc, đến đây với hai bàn tay không rồi cũng phải về với hai bàn tay không. Biết một khoa học đơn giản có mấy chục năm mà không có nhiều đâu, Nếu mà không lo tu, không lo học, không có trả bài, không học bài mà không có trả bài, trong định lực vay trả là lỡ chuyến vào và không có biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ được. Thì mình trở về với thanh tịnh, chúng ta thấy chúng ta có nguồn gốc. Có đến, có đi, có trật tự, có duyên nghiệp, chấp nhận, học dũng để bước qua trở thành được. Thì mình thấy là mình sáng suốt và mình thấy mình đời đời bất diệt. Trong kinh sách đã nói hồn không có bao giờ. Nó ông Phật nhập Niết Bàn, ông đâu có lấy xác nhập Niết Bàn, lấy hồn. Và lấy cái phần diễn quan vô cùng của Ngài đó là hồn. Theo Chúa cũng nói là hồn bất diệt. À, thì chúng ta bất diệt, chúng ta đi ăn cướp của người ta làm gì? Chúng ta hơn thua với họ để làm gì? À, chúng ta gạt người khác rồi một ngày nào đó nó ra, nó thưa chúng ta được, chúng ta trả lời bằng cách sao? Ăn sao nói sao? Vì hồn chúng ta bất diệt thì có ngày phải tương ngộ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tương ngộ trong căn phòng nhỏ đấy. Cũng có cái duyên như thế này. Mà ta cứ tâm trạng chung nhau, đồng phân tách để tìm hiểu đường đi cho nhau, chứ không có vụ lợi cho nhau. Ha, cho nên là chuyện tương hội đồng trong một ý chí của huynh đệ tiến bộ, trong cả càng không vui vẻ. Chứ không phải là duyên gì của cá nhân. Không phải chúng ta lệ thuộc bởi một ai. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi là ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Chính ta là chủ của chỉ thiên địa này. Nếu ta qua đến đại thiên địa là chúng ta mới đâm gốc, mới đâm chặt đặt, đâm gốc với tất cả chúng sanh tại Việt Nam, để thực hiện từ bi và tiếp tục học từ bi. Cho nên cái phương pháp công phu không phải là một cái chuyện thiên địa nguyên lý, lạ kỳ. Đây là một cái phương pháp thực tập cho khỏe mạnh, chứ thật. Nhiên hậu mới nói cho tâm mình. Con người không có khỏe mạnh làm sao sống với xã hội bây giờ. Tất cả chúng ta ra đây đều mang cái tâm bệnh không nhiều. Của cái trước kia đã làm rồi, tại Việt Nam bây giờ mất không còn gì hết. Mang cái tâm bệnh. Bây giờ chúng ta ý thức được cái của thiên cả địa, của trời, cả đất là đúng rồi.
Như cô đó, phải con cái kỳ giờ, như rảnh đó, thường xuyên có rảnh á, tới đây tôi sẽ nói chuyện gì. Rồi cái biển á, nó dịu dắt, bình tĩnh, tôi vì ở đây nhiều quá, không có đủ thì giờ phân phối. Nó phải có thì giờ nói chuyện á, rồi cái biển nó trao dồi sửa đổi nó mới tiến được. Rồi để có tỉnh, có tư không phu, có tự nắm lấy chủ quyền, thì không có bao lâu nó biết. Thì bị ngoại tâm rồi không được. Rồi nó ở đây có phương pháp công phu phải nói chuyện với cô nhiều. Cũng như hồi trước ông Thông không có tự trị được. Nhưng mà đây dìu dắt không phải dìu dắt riêng cô đó, nhưng mà dìu dắt những vị thiên liêng cũng vậy. Vì chúng ta là thiên liêng, chúng tôi cũng là người thiên liêng. Mà bị giam hãm ở trong cơ thể này, bây giờ chúng tôi được xuất ra thì chuyển trở lại thiên liêng. Thiên liêng với thiên liêng nó thông cảm chứ không có cái gì mà thắc mắc lẫn nhau hết hả? Cho nên phải nghiên cứu mà để dẫn tiến. À, chứ đừng có tưởng là tham sống ở trong một cái cơ thể, trong cái mùi vị ở thế gian này mà vĩnh viễn. Lên trên bồng la thiên cảnh, trên trời Phật ta sung sướng biết mấy. Tại sao lại ta bị ham ở thế gian làm cái gì? Lãnh những sự đau khổ giả tạm mà thôi. Chứ không có vĩnh viễn nữa, đừng có tưởng lầm. Đó là vĩnh viễn. Cho nên sẽ sau này nó sẽ có nhiều sự đau khổ nữa. Tôi nói hai mặt cho nghe để hiểu. Rồi sau này có thì giờ rồi đó. Cô sẽ tu, cái hồn cô bị giam hãm trong con tim, cái vía ở chỗ nào, ở lỗ rúng, sao mới cắt nghĩa hết. Nếu mà bà có cuốn băng á, tôi nói trong cuốn băng đem về dặn, cô nằm một bên, cô nghe thế, bình tĩnh, tỉnh, cô làm chủ lấy, không có gì hết. Không có tốn hao cái gì. À, mà thiên liên nghe cũng vậy, ở đằng này không có chối cãi, mà không có láo xược ai hết, nói sự thật là sự thật. Con người có hồn có vía, bầu trời vũ trụ có điển âm, điển dương. Nó có hết, nhưng mà bây giờ bị mê trần, lâm loạn ở thế gian vậy thôi. Rồi một thời gian nó tỉnh lại thì nó công phu ra hết. Có rảnh là cách một hai bữa vô nói chuyện không thẳng chẳng hiểu, rồi truyền cái điểm ra được. Dạ, tu Phật là vậy đó. Ai biết mình thờ bằng thờ Phật. Ta theo Phật người ta vô người ta ở, người ta theo Phật. Giờ gặp cái tinh thần nào người ta độ tinh thần đấy, ta giúp đó. Thì giúp mà té không biết. Mình bị người ta chiếm rồi. Rồi phải thủng thẳng nó, dìu dắt nó mới đi lại. Nói chuyện hiền, nghe nhiều chuyện thanh tao của trời Phật. Tâm thần tin tưởng rằng cỡ mở ghê lắm, nhưng mà cái hồn chưa có được. Nên bây giờ thủng thẳng, nếu qua bên này tu mà tự chủ được thì họ cũng bỏ đi. Rồi mình tự mình tu lên, thiên liên gặp với thiên liên. Có người kỳ lắm, có người là hiền, có người giữ. Con ma con quỷ thì nó giữ, còn mấy người kiếp trước người ta tu hành người ta hiền. Vậy đó. Tu luôn luôn phải tự chủ được. Mình hiểu cái cơ năng bản thể này là cái giữ tự khâu ngăn, để giam hãm cái hồn của cái vía. Ở trong con đó nó có lực căng, lực trọng. Cho nên mình tự chủ không được, mà mình nhờ ơn trên phù hộ. Thì đó là ơn trên phù hộ, ơn trên là thiên liên. Là thiên liên người ta phù hộ vô được, tại sao mình đi đuổi người ta? Không được. Bây giờ mình phải ráng tự chủ, mình tu rồi họ mới nhả ra. Phải tỉnh táo lên đi. Phải nắm lại cái chánh quyền, phải chịu trách nhiệm đối với trời Phật. Chứ đừng có tưởng là ta phù hộ vậy rồi mình được. Không được. Nó hoài cái công của người ta. Mình ráng mình tu thì họ vui vẻ. Thiên liên lúc nào cũng vui vẻ thế. Còn mình không ráng tu họ không vui vẻ. Con ma con quỷ cũng vậy nữa. Tu rồi thì nó thấy mình nó vui vẻ, nó kính trọng. Mà mình không tu, mình cầu nguyện thét rồi nó... Bởi vì trong gia đình thì tu theo Phật. Thì con phải nghe lời cha mẹ, phải kính lễ trời Phật. Nhưng mà lúc kính lễ quá tinh thần xuống thì cái điểm nó áp đảo vô nó phù hộ. Trong cái lúc phù hộ đó rồi thì nó làm như, cũng như nó chiếm cái tinh thần của mình rồi nó dạy đạo. Cũng như ta hiện tại bây giờ ta dạy của tu chứ. Rồi gia đình thì thấy buồn phiền, thấy cô không nói gì, cứ trừ hoài, không biết làm cái chuyện gì đây. Thì nó cũng nói về chuyện trời Phật như cái chuyện gì, nhưng mà nó đọt không được. Thì bây giờ ráng đi nghe lời tôi, thì cũng thẳng tới đây nói chuyện, rồi tu, rồi cởi mở, nó nắm lại chủ quyền rồi được. Chính mình phải chịu trách nhiệm, mình phải điều khiển, mình phải hiểu lấy mình. Mình hiểu được cái hồn, cái vía thì mình hiểu được cái luật của trời Phật âm dương. Thì cũng hẳn tu, chứ còn hồn vía không hiểu thì làm sao mà tu được. Ma có thứ hiền, có thứ dữ. Có thứ dữ lắm, có thứ mở miệng chửi người ta là có thứ niệm Phật nó cũng là ma. Bây giờ đó, phải là chị lấy cái đi thuốc đó, để châm cho nó đi, nó đi, đằng này cũng phải châm nữa, nó đi. Châm nó, cái thuốc châm nó, thuốc châm ở nhà còn hết. Không được trông đi, cho cơ nó vô. Không được rồi, nó phải tự chủ lấy, rồi nó tập trung cái điểm nó mới đánh đổ. Ông thầy Pháp là ông mạnh trong lúc đó, ông đánh đổ trong lúc đó, rồi ông thầy Pháp đi rồi nó trở lại. Đi rồi nó trở lại. Đi rồi nó lại, nó trở lại, chạy không khỏi. Vậy thì, ở đây sau này có cái chút xong mà bà hết rồi hả? Nhờ mấy bà ra làm thêm chút trong rồi trong cho cổ khỏe mạnh chút. Mỗi đêm mỗi xong mình tới đây nói chuyện thôi. Học tới lớp mấy rồi? Học đệ nhị. Học đệ nhị văn minh rồi mà. Thế kỷ 20 mà còn quỳ lễ Phật gì nữa. Sao bây giờ ta tu cho mạnh dạn, ta nói chuyện cho Phật nghe. Ta đi lên ta tầm Phật. Thấy không? Mình người có ăn học mà tại sao lại mình còn mê tín nữa? Thời đại bây giờ khác rồi. Ma dắt đi đâu đi đó, đó. Ma bày cúng bậy bạ rồi ma nhập. Phật không có xuống thế gian. Cho nên bữa sau tôi tới nhà tôi chỉ rồi ông Phật rồi sao? Chắc ông Phật tôi luyện về đường, ông dám làm gì tôi hết. Ông cục đất mà. Còn Phật chắc còn sống nhăn, nó không đi cung chạy cúng Phật đất làm gì. Đừng có tin nữa. Rồi đánh đổ đi. Phật là ở trên thiên đàng, trên trung thiên sắp lên, thì Phật đâu có ở dưới thế gian. Phật không có mà cúng thét thì con quỷ. Nó tới. Thấy cảnh sát lo ông cò thì nó xin ông cò cái gì. Phải không? Ngôi nào theo thứ nấy mình phải hiểu, nó lộn xộn mà tin tầm bậy đó, nó gạt nó lấy tiền nó ăn. Là ma thì nó gạt nó lấy tiền, nó lấy cái tinh thần mình. Còn thế gian họ gạt là lấy tiền hay xài. Chúng thẳng tới đây nói chuyện, tôi sẽ nói cỡ mở thì sao này mạnh giỏi. Có tốn gì hết. Bà này trước cũng là ma quỷ trong nhà không? Có làm được cái gì hết. À, đằng này có chúng tôi tu á, phải tự tu tự giác, chứ không có phương pháp công phu. Tập trung cái điển của trời Phật luôn, để mình hiểu cái cơ năng bản thể này, khai thác cái cơ năng bản thể này. Mà đi tới từ động loạn đi tới thanh bình mới tu được. Chứ còn nhờ ơn trên phù hộ thì không được. Đức Phật Thích Ca là từ con người xuất thân tu mà nhập niết bàn, là cái hồn xa bản thể, Ngài không còn ở thế gian nữa. Ngài đã được trọn lành rồi, bây giờ mình còn kêu Ngài xuống phù hộ mình là cái gì? Mình đi theo bước đường của Đức Phật, mình theo bước đường của Thích Ca, mình theo bước đường của Quan Âm. À, Ngài có một cái từ tâm thanh bình, tâm bất động, Ngài mới tu được. Còn chúng ta mỗi chút, mỗi giây, mỗi hận trong gia đình, chuyện này chuyện kia, rồi quýnh ra đâm ra cúng Phật, chứ thiệt là ông Phật không có xuống. Mình thông minh quá rồi luôn, mình kêu ông Phật làm nô lệ cho mình đâu có được, ổng là xa sự nô lệ thế gian rồi. Bây giờ mình phải khắc tu, để dẹp tiêu những sự tham sân si của mình. Mà đi tới thanh bình, tâm bất động, lúc đó Phật mới nhìn nhận mình là đệ tử. Cho đừng tưởng tôi tu vậy thì tôi thành Phật, tôi niệm kinh này kia sẽ bảo đâu có thành Phật được. Chính mình không hiểu mình. Cái hồn của con người, đàn bà là thuộc về âm điển bị giam ở trong kho tim. Cái vía nằm ngay ở lỗ chúng, âm dương hiệp nhất thiên nhân. Có âm có dương mới thành con người. Còn thế gian là giả tạm thôi. Sống đồng quan, chết đồng quách. Xuống hạ sinh trong bản thể một thì giờ mà chết một thì giờ, thấy không? Vợ chồng thế gian không có chung một lý tưởng mà chung một thì giờ đâu. Hai cái nó khác hẳn nhau. Cho nên tu ở đây thì phải tu cho kỳ được, mình xuất hồn đánh lễ Phật. Mình không có tin những sự mê tín ở thế gian nữa. Bây giờ có đặt ông Phật cho thiệt đẹp đi nữa cũng không được. Chính là mấy cái ông mà nắng ông Phật nó, ông chưa thấy ông Phật. Bà đi chụp hình mà có cái một người trên mặt mà nó chụp mất cái một người mà bà còn la thằng cha thợ chụp hình mà hỗn hộ ông kia không thấy ông Phật mà ông nắng ông Phật vậy mà bà sao bà tin? Tôi nói ông Phật méo miệng á, ông Phật không có đẹp vậy. Tại sao tin? Sao? Cho nên mình tu là phải đi tới cái chân chánh. Phải tập trung cái điển nó mới thấy. Bởi vì cái hồn của mình á, nó khác hơn cái duy vật. Duy vật là để như vậy nhưng mà nó sẽ tiêu tan. Còn cái hồn của bà nơi đây, bà còn á, bây giờ tôi nói cho bà hiểu rồi, ở gục đầu, bà nói tôi hiểu. Mà cái xác chết kia nó có mắt mũi tai miệng, mình kêu nó không ơi là tại sao? Cái hồn xa bản thể thôi. Cho nên mình còn sống mà mình tu cho kỳ được, để thấy được cái hồn mình là mình thấy tất cả những các vị thiên nhân, thấy tất cả những cái gì quý giá nhất của tạo Phật, vĩnh viễn không tiêu tan, mà không có luân hồi lại thế gian nữa. Là một lần thứ nhì, tham sân quý tử, làm con người xấu xa như thế đó. Tham sân quý tử rồi đâm ra tranh giành lường gạt lẫn nhau. Rồi xin đùa xin phép cắn đủ thứ hết rồi, rồi làm lộn xộn đảo điên cho tất cả gia đình. Cho nên đằng này tu thử mở cái tiểu thiên địa này, biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa vệ quốc mới tuyên về chư Phật ở được. Chứ còn không có tu mà không có sửa chữa mà không có hiểu được cái bên trong được. Một ngàn lần đọc bao nhiêu sách kinh rồi thờ bao nhiêu ông Phật thì nó cũng vẫn ở thế gian như nó không có đi được. Chết rồi thì lẫn quẩn ở đó rồi làm địa tiên, nhập vô bản thể người này, nhập bản thể người kia, để tìm cái sự sống mùi vị của thiên hạ. Rồi nói tôi đi cứu độ chúng sanh, tôi rốt cuộc không có cứu độ được ai, chính họ. Họ còn phải bị luân hồi xuống thế gian, họ làm sao họ cứu rỗi được ai. Cho nên tu ở đây thét rồi con người nó không còn mê tín nữa. Nó tự tu, tự tiến. Chính đó là cái gương của Đức Thích Ca. Đó là cái gương của Quan Âm. Mà chính Jesus Christ cũng có một cái gương là Ngài tâm bất động, mà Ngài được hành tâm, mọi người đều tìm cái sự hiền từ, từ bi bác ái của Ngài mà để thờ phục và tự dẫn tiến lên mình. Không nên tin cái di vật hay gì vậy. Cái ngoại cảnh ở thế gian là tạm mà thôi, không có được bền bỉ như là cái thiên liên. Nhắm mắt chúng ta thấy sao, đánh cái thế gian thấy thiên đàng. Ở đây chúng tôi có phương pháp bịt lỗ tai, nhắm con mắt mà thấy ánh sáng. Đó là chúng ta được thoát lưu cái phàm tâm mới thấy được. Còn dính lưới trong cái phàm tâm không có thấy được cả. Ông Phật là ai? Ta là ai? Xuống đây ta làm gì? Rồi sẽ về đâu? Tại sao ta còn lâu thôi như thế này? Tại sao ta còn tham sân trí tử? Thấy không? Ta đã thiêng liêng thì thiêng liêng, cho trọn lành đi. Thiêng liêng của áp đảo trong bản thể của loài người làm gì? Để tìm cái gì bây giờ? Mục đích gì? Để chống trả lại thiên lôi hay là để sẽ bị thiên lôi đánh? Chúng ta phải tìm hiểu thì chúng ta tu, chúng ta tiến đi lên. Để chết như người sống, hai người cũng bị thiêng liêng. Phải răng tù mới tiến được.